thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án khu đô thị Cao Ngạn Chùa Hang.
Sau hơn một năm, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, bộ mặt nông thôn mới năm xã mới chia tách về thành phố Thái Nguyên đã có sự đổi thay rõ rệt.
Cùng với mức phát triển kinh tế, đời sống của người dân được nâng lên, tình trạng dinh dưỡng của người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được cải thiện, trong đó tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đã giảm đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 1, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với phường Chùa Hang tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án khu đô thị Cao Ngạn Chùa Hang cho gần 150 hộ gia đình trên địa bàn phường bị ảnh hưởng. Tại hội nghị, các hộ dân đã được đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố triển khai các văn bản về chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi để thực hiện dự án, như chế độ hỗ trợ di dời nhà ở, di dời mộ phần, các hạng mục được đền bù hỗ trợ, một số chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo bị mất đất, v.v. Tại hội nghị, nhiều hộ dân có ý kiến về công tác quy hoạch khu đô thị, chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, giá bồi thường, v.v. Sau khi nghe ý kiến của các hộ dân, đồng chí Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã giải trình những nội dung này và được đông đảo người dân trong vùng dự án ủng hộ. Dự kiến công tác thống kê kiểm đếm sẽ được thực hiện ngay trong tháng 1 năm 2019.
Năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 14.000 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng, tương đương 6,8% so với dự toán đầu năm. Trong đó, thu nội địa đạt trên 10.700 tỷ đồng, tăng 8,5% so với dự toán. Thu xuất nhập khẩu đạt 3.200 tỷ đồng, bằng 100% dự toán. Thu quản lý qua ngân sách đạt 45 tỷ đồng. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn thu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, chống thất thu ngân sách, tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý nợ, đẩy mạnh các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế, phấn đấu đưa nợ thuế giảm xuống dưới 5% theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Đồng thời, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, ngành thuế Thái Nguyên cũng tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế và tăng cường tuyên truyền để các tổ chức cá nhân kinh doanh hiểu và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
Ngày 6 tháng 1, tại Trung tâm Sự kiện Tiệc cưới Ryan Place, Hội điện tử Điện lạnh chi nhánh thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018. Hội điện tử Điện lạnh chi nhánh thành phố hiện có 150 hội viên. Trong năm 2018, hội đã có nhiều hoạt động gắn kết giữa các đại lý với hãng hàng và với cộng đồng thợ nghề, để hội viên trong hội có cơ hội giao lưu, trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm trong nghề. Trong năm, chi nhánh hội thành phố đã cử hội viên tham gia Ngày An toàn Lao động và Hội thi tay nghề giỏi do Tổng hội Điện tử Điện lạnh Việt Nam tổ chức, đồng thời thường xuyên quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ các hội viên, anh em trong hội, trong tỉnh hội, hội tỉnh bạn có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, trong năm Hội điện tử Điện lạnh chi nhánh thành phố Thái Nguyên đã tổ chức quyên góp ủng hộ hàng chục triệu đồng để hỗ trợ cho nhiều gia đình hội viên thuộc các hội tỉnh Bắc Giang, Nam Định, Hải Phòng bị tai nạn, tử nạn trong quá trình làm nghề. Thường xuyên hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các chương trình Xuân Yêu Thương, tặng áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ em nghèo tại trường tiểu học Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ với tổng giá trị gần 40 triệu đồng. Tại chương trình tổng kết, câu lạc bộ bóng đá Hội điện tử Điện lạnh đã thành lập và ra mắt với hơn 20 thành viên, qua đó tạo ra sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể lực cho hội viên.
Sáng ngày 5 tháng 1, tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Dũng Minh, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Dung Hưng, Dung Hưng Pharma tổ chức Hội nghị Tri ân Khách hàng 2018 với chủ đề Chia sẻ, Hợp tác và Thành công. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Dung Hưng được thành lập từ năm 2011, tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Dung Hưng, chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Dung Hưng Pharma đã phủ sóng hệ thống các đại lý cửa hàng bán lẻ từ Bắc đến Nam. Với chiến lược phát triển sản phẩm, chất lượng, giá cả, dịch vụ, mẫu mã và với tầm nhìn trở thành công ty sản xuất, phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thương hiệu uy tín, chất lượng nhất để đến với khách hàng. Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, đăng ký sở hữu các thương hiệu theo công nghệ quốc tế và đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, bảo vệ khách hàng, tránh hàng giả. Bên cạnh đó, luôn lắng nghe phản hồi từ các đại lý để có sự điều chỉnh cho phù hợp. Khép lại năm 2018, cùng với sự nỗ lực hết mình, Dung Hưng Pharma đã đưa sản phẩm mang thương hiệu DHP tới đông đảo người tiêu dùng. Tại hội nghị để tri ân sự đóng góp gắn kết và đồng hành của quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Dung Hưng đã tôn vinh các khách hàng tiêu biểu, đồng thời thực hiện ký kết hợp tác với tập đoàn EJ Group trong lĩnh vực nghiên cứu dấu vân tay.
Ngày 6 tháng 1, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018-2019. Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như 100% đoàn viên tham gia tích cực các phong trào dạy tốt, học tốt, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo. Trong nhiệm kỳ đã có 6 đồng chí đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, 100% đoàn viên giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó có 7 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh. Chi đoàn đã giới thiệu 12 đoàn viên ưu tú cho Đảng, tổ chức kết nạp Đảng cho 10 đồng chí. Bên cạnh đó, chi đoàn nhà trường thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn cấp trên tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như bóc rỡ biển quảng cáo, lắp đặt các tuyến đường thắp sáng làng quê, thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, học sinh nghèo vượt khó và nhiều chương trình tình nguyện về nguồn do đoàn cấp trên phát động. Trong nhiệm kỳ tới, chi đoàn trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân tiếp tục tham gia có hiệu quả các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chương trình xuân ấm an vui, đẩy mạnh các hoạt động vì đàn em thân yêu, tăng cường tổ chức giám sát chương trình rèn luyện phụ trách đội, rèn luyện nâng cao chất lượng đội viên nhi đồng. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành chi đoàn khóa mới gồm 3 đồng chí.
Trên cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã kiểm tra trên 1.000 trường hợp xây dựng. Qua kiểm tra phát hiện 44 công trình xây dựng không có giấy phép theo quy định, 50 công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp có thẩm quyền cấp, 31 trường hợp xây dựng trên đất không được phép xây dựng. Xử phạt vi phạm hành chính 11 trường hợp trong lĩnh vực trật tự xây dựng với số tiền gần 160 triệu đồng. Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, cũng trong năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng và chính quyền các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng để nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành các quy định hiện hành của nhà nước về lĩnh vực trật tự xây dựng.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ cơ sở tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội về xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Kết quả đã có 34 trên 34 cơ sở hội đăng ký thực hiện 36 mô hình hoạt động thiết thực phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã chỉ đạo xây dựng được gần 710 chi hội điển hình 503 sạch và giới thiệu được 10 điển hình thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, thành lập 6 chi hội phụ nữ tự quản thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại hai phường Đồng Quang và Phan Đình Phùng. Cùng với đó, 100% cơ sở hội phường xã đã tổ chức được trên 720 buổi tuyên truyền về thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho trên 50.000 lượt hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội nghị tập huấn cho gần 130 đồng chí là ủy viên ban chấp hành, chi hội trưởng phụ nữ và tổ trưởng tổ dân phố của phường Đồng Quang và Phan Đình Phùng về thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn gắn với xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. 100% các cơ sở hội hướng dẫn các chi hội phụ nữ vận động hội viên phụ nữ trồng hoa cây cảnh tại trụ sở ủy ban nhân dân các xã phường, nhà văn hóa, các công trình công cộng, ban công nhà riêng, lề đường, ngõ xóm. Năm 2018, qua kiểm tra rà soát, đã có 51.220 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí trong cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, đạt tỷ lệ 91,3%.
Năm 2018, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều diễn biến phức tạp. Riêng tại địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 93 vụ cháy nổ lớn nhỏ, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng. Cháy nổ có chiều hướng gia tăng gây thiệt hại lớn về tài sản, làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, để giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã phường cần thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, diễn tập các phương án chữa cháy, đảm bảo xử lý có hiệu quả các tình huống cháy nổ ngay từ ban đầu. Ủy ban nhân dân các xã phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình, nhà ở kết hợp với kinh doanh sản xuất. Duy trì hoạt động đối với lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Công an thành phố phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Nhất là tăng cường kiểm tra đối với những cơ sở dễ xảy ra cháy nổ như các cơ sở kinh doanh vàng mã, ga, các chợ, cửa hàng tạp hóa, khu dân cư, đền, chùa, các nơi hoạt động vui Tết đón xuân, lễ hội. Trong quá trình kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép các chất, hàng nguy hiểm, cháy nổ. Hạt Kiểm lâm thành phố thường xuyên kiểm tra và cảnh báo sớm các khu vực rừng có khả năng cháy cao. Các đơn vị điện lực tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy hệ thống lưới điện, hộp công tơ điện. Ban quản lý các chợ trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy, khắc phục ngay những thiếu sót mất an toàn về phòng cháy chữa cháy.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2017, thành phố Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đến năm 2035, mở rộng thành phố Thái Nguyên về phía Đông và phía Bắc. Sau hơn một năm, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, bộ mặt nông thôn mới ở 5 xã mới chia tách về thành phố đã có sự đổi thay rõ rệt, ghi nhận của cộng tác viên Phương Thơm.
Xã Đồng Liên hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014. Sau khi chính phủ quyết định mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2017, Đồng Liên tiếp tục được chọn để xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới dành cho xã thời gian qua là trên 75 tỷ đồng, trong đó có hơn 40 tỷ đồng huy động từ nhân dân địa phương, gồm tiền đối ứng, giá trị tài sản trên đất và đất hiến, ngày công lao động tham gia xây dựng các công trình. Nét đổi thay có thể thấy rõ nhất ở xã Đồng Liên đó là hạ tầng nông thôn, từ trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trường học, các công trình thủy lợi, giao thông, môi trường đều được kiến thiết, xây dựng mới. Ông Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Liên tự hào chia sẻ, 95% đường giao thông nông thôn của xã giờ đã được trải nhựa và bê tông với tổng chiều dài trên 30 km. Hiện nay 3 trên 3 trường học của xã đã đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt trên 95%. 10 trên 10 xóm được công nhận làng văn hóa. Tỷ lệ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92%. Năm 2010, Đồng Liên vẫn là một xã nghèo với mức thu nhập bình quân chỉ đạt gần 10 triệu đồng một người một năm. Tính đến thời điểm hiện tại, nhờ áp dụng các mô hình kinh tế có hiệu quả, hình thành các vùng sản xuất rau màu tập trung, bước đầu liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm như mô hình cánh đồng một giống với diện tích 68 ha, cánh đồng hoa chất lượng cao, táo xuân, ngô lai, mô hình rau an toàn, mô hình hợp tác chăn nuôi gà, lợn thương phẩm. Năm 2018, giá trị sản xuất trên 1 hectare đất của xã dự ước đạt 105 triệu đồng, tăng 51 triệu đồng so với năm 2011. Nhờ vậy, thu nhập bình quân toàn xã trong năm đạt 45 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo là 4,7%, 60 hộ, giảm 7,3% so với năm 2011. Không chỉ xã Đồng Liên, theo ghi nhận của chúng tôi, 4 đơn vị hành chính khác bao gồm xã Sơn Cẩm, Linh Sơn, Huống Thượng và phường Chùa Hang cũng có những thay đổi đáng kể trong xây dựng nông thôn mới. Ông Mã Quốc Hùng, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho hay, 5 đơn vị hành chính chia tách về thành phố Thái Nguyên, duy chỉ có thị trấn Chùa Hang, nay là phường Chùa Hang, phát triển mạnh về thương mại dịch vụ. 4 xã còn lại đều là những xã thuần nông, thu nhập chính của người dân chủ yếu là nông nghiệp. Với chủ trương của thành phố là tập trung phát triển thế mạnh của từng vùng, tạo ra chuỗi liên kết chuyên canh các loại cây có giá trị kinh tế cao, cũng như định hình rõ mỗi xã phường một sản phẩm. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên chú trọng xây dựng vùng cây ăn quả nổi tiếng tại xã Linh Sơn, với các loại cây như ổi, táo, cam, bưởi. Trong đó, thương hiệu ổi Linh Nham đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ thương hiệu tháng 10 năm 2018. Bên cạnh thương hiệu ổi, bánh chưng bò đậu xã Sơn Cẩm cũng được bảo hộ thương hiệu của làng nghề truyền thống thành phố. Theo đó, với lịch sử hơn 50 năm duy trì và phát triển, bánh chưng bò đậu đã khẳng định được thương hiệu và trở thành một trong năm làng bánh chưng nổi tiếng nhất miền Bắc. Cùng với đó, các xã Sơn Cẩm, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên cũng được thành phố xác định là vùng chuyên canh rau an toàn, hoa và lúa. Có thể thấy, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân các xã mới sáp nhập về thành phố, từ chỗ giá trị sản xuất trên cùng một diện tích đất nông nghiệp chỉ đạt 80 triệu đồng một hecta một năm, thì đến nay đạt 100 triệu đồng một hecta một năm. Bình quân thu nhập các xã hiện nay đạt 40 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với cùng kỳ. Được biết, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang đầu tư nhiều công trình, đặc biệt là các công trình thủy lợi cho các xã mới sáp nhập về thành phố. Bà Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, đối với các xã mới sáp nhập về thành phố đã có sự đổi thay rõ rệt, nhưng về mặt bằng thu nhập chưa thể ngang bằng với các xã cũ của thành phố trước đây. Bởi vậy, thời gian tới, thành phố tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ cho các xã này, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một diện tích đất nông nghiệp để tăng thu nhập cho người dân các xã.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống hôm nay, sau phần tin là bài viết Truyền thông dinh dưỡng góp phần nâng cao chất lượng dân số. Phần cuối chương trình là mục Bạn nên biết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với vai trò là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc, năm 2018, Bệnh viện A Thái Nguyên đã thực hiện tương đối tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc khám điều trị, phục hồi chức năng cho bệnh nhân, tham gia đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2018, bệnh viện đã khám bệnh cho trên 183.000 lượt người, điều trị nội trú cho trên 33.000 lượt bệnh nhân. Tổng số giường bệnh thực kê của bệnh viện là 1.050 giường, vượt 40% kế hoạch, đảm bảo không có bệnh nhân nằm ghép quá 24 giờ. Bệnh viện hiện có 566 cán bộ viên chức thuộc 31 khoa phòng chức năng. Tính riêng năm 2018, bệnh viện đã có 36 đề tài nghiên cứu khoa học và 6 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở. Đánh giá chất lượng của Bệnh viện A Thái Nguyên theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện gồm 83 tiêu chí thuộc 5 phần, hướng đến người bệnh, phát triển nguồn nhân lực, hoạt động chuyên môn, cải tiến chất lượng, tiêu chí đặc thù chuyên khoa. Bệnh viện A Thái Nguyên được Sở Y tế đánh giá, mặc dù còn một số hạn chế về các tiêu chí liên quan đến dinh dưỡng, dược, vi sinh, cảnh quan, nhưng chất lượng của bệnh viện đã được nâng cao rõ rệt ở hầu hết các mặt so với năm 2017. Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, tích cực triển khai và phát triển các kỹ thuật hiện đại, đảm bảo đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Kết quả trung bình chất lượng bệnh viện năm 2018 của Bệnh viện A Thái Nguyên đạt 3,75 điểm trên 5 điểm, là bệnh viện có điểm đánh giá chất lượng cao nhất trong các bệnh viện của tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với bước phát triển kinh tế, đời sống của người dân được nâng lên, tình trạng dinh dưỡng của người dân trên địa bàn thành phố đã được cải thiện. Trong đó, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đã giảm đáng kể, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Cứ mỗi tháng một lần, phụ nữ đang mang thai, các bà mẹ đang nuôi con nhỏ tại xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên lại cùng nhau đến trạm y tế xã để nghe hướng dẫn thực hành dinh dưỡng do các cán bộ của trạm y tế xã tổ chức. Nội dung chính của buổi hướng dẫn là tập trung vào việc tuyên truyền cho các bà mẹ biết cách lựa chọn, chế biến và sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm an toàn sẵn có tại gia đình và địa phương. Các nhân viên y tế hướng dẫn cho các mẹ cách tô màu bát bột, hướng dẫn trực tiếp cách chế biến bữa ăn bổ sung hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Những buổi hướng dẫn như thế đã làm thay đổi cách suy nghĩ và cách làm của các bà mẹ nơi đây.
Lần này là lần đầu tiên được tham dự cái buổi dinh dưỡng này. Tôi cảm thấy rất là có bổ ích về cách dinh dưỡng này, về nuôi con, cho con ăn.
Cách tuyên truyền của y tế thôn xóm thì em thấy là người ta tuyên truyền cho em về cách uống sắt và cách khám thai định kỳ 3 tháng một lần. Và qua đó thì em thấy là có rất nhiều kinh nghiệm và hiệu quả.
Hoạt động truyền thông dinh dưỡng tại các xã phường trên địa bàn thành phố thường được thực hiện lồng ghép với hoạt động cân đo cho trẻ em dưới 5 tuổi trong chiến dịch uống vitamin A. thuốc phòng chống bại liệt và tại các buổi tiêm chủng hàng tháng được tổ chức tại các trạm y tế. Những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai, bà mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi cũng được tham gia các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời. Hiện nay, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì đang có xu hướng tăng, tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng chưa được cải thiện, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, ăn mặn, ăn ít rau và trái cây, thiếu vận động thể lực làm gia tăng nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm. Nguyên nhân do nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý của người dân còn chưa đầy đủ. Nhiều bà mẹ thiếu hiểu biết về dinh dưỡng, nuôi con không đúng cách và thực hành cho ăn bổ sung nghèo dinh dưỡng. Chính vì thế, việc lồng ghép tuyên truyền dinh dưỡng là hoạt động rất có ý nghĩa. Chị Trương Thu Hiền, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua cái buổi tuyên truyền dinh dưỡng cho con này thì tôi cảm thấy các cô đấy dạy về cách cho con ăn bột và tiêm chủng và cho con uống thuốc thì cũng thấy là cũng đạt và tốt ạ.
Nói về nội dung truyền thông cho các đối tượng về dinh dưỡng, chị Ngô Thùy Linh, cán bộ trạm y tế xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền dinh dưỡng tại xã Cao Ngạn thì được thông qua các y tế thôn bản, đó là vào các buổi họp giao ban hàng tháng thì là chuyên trách ở trên xã sẽ là soạn các bài tuyên truyền, sau đó là đưa cho về y tế thôn bản, về các xóm. Y tế thôn bản và các xóm sẽ tuyên truyền qua các buổi họp xóm hoặc là các buổi họp phụ nữ, họp hội nhân xóm hoặc là đi đến tận nhà các bà mẹ đã nuôi có đang mang thai nuôi con để tuyên truyền các cho các bà mẹ và về cái chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ để bổ sung cho trẻ. Ngoài cái chế độ ăn hàng ngày thì có thể là bổ sung thêm sữa hoặc là các thực phẩm chức năng.
Do tổ chức làm tốt về truyền thông dinh dưỡng nên trong năm 2018, tỷ lệ trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi trên địa bàn thành phố được uống vitamin đạt 100%, tỷ lệ bà mẹ sau đẻ trong vòng 1 tháng được uống vitamin đạt 100%, tương đương năm 2017. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi, thể cân nặng, trên tuổi giảm. Nói về việc triển khai công tác dinh dưỡng, bà Hoàng Thị Minh Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ngoài cái việc mà triển khai về công tác chuyên môn về dinh dưỡng của ngành y tế thì các sở ban ngành cũng phối hợp để làm sao mà có một nguồn thực phẩm sạch, rồi dinh dưỡng hợp lý và tận dụng được các cái nguồn dinh dưỡng ngay từ gia đình, từ cộng đồng để có một cái dinh dưỡng hợp lý tốt nhất cho sức khỏe của người dân. Đặc biệt nhất là chú ý đến cái phần dinh dưỡng ngay từ những ngày đầu, tức là 1.000 ngày vàng của từ khi trẻ trong bụng mẹ đến khi trẻ 2 tuổi và dinh dưỡng liên quan đến các bệnh không lây nhiễm.
Đến nay, công tác tuyên truyền đẩy mạnh chăm sóc trẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng được quan tâm chăm lo. Trẻ dưới 2 tuổi được theo dõi tăng trưởng thường xuyên 3 tháng một lần. Trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng được cân đo 1 tháng một lần. Trẻ bệnh kéo dài được uống bổ sung vitamin A. Hoạt động này được tổ chức thường xuyên nên tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thể cân nặng trên tuổi năm 2018 trên toàn tỉnh là 11,6%, giảm 0,5% so với năm 2017. Qua các hoạt động truyền thông dinh dưỡng lồng ghép tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, thời tiết giao mùa từ thu sang đông, xuân là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, làm dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Bởi vậy, người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh. Về bệnh tay chân miệng, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, cả người lớn và trẻ em, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, cho trẻ ăn, trước khi bế ấm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín, vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, tốt nhất là ngâm tráng nước sôi, đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Để phòng tránh bệnh sởi, người dân và cộng đồng cần chủ động đưa con em từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vaccine sởi hoặc từ 18 tháng tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi đến trạm y tế xã phường để tiêm vaccine phòng sởi. Khi phát hiện có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám, điều trị phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi. Hạn chế đưa trẻ tới các bệnh viện lớn nhằm tránh tình trạng lây nhiễm sởi từ bệnh viện. Bên cạnh đó, người dân cũng cần chủ động phòng tránh các bệnh sốt xuất huyết, dengue, phòng tránh bệnh cúm mùa, dịch bệnh mùa đông xuân. Để chủ động phòng chống các dịch bệnh trên, Bộ Y tế khuyến cáo mọi người dân cần quan tâm chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh như sau. Tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch. Đối với các bệnh có vaccine phòng bệnh như sởi, rubella, ho gà, giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh, ủ ấm cho trẻ em khi đi xe máy, khi ra ngoài trời, khi làm việc ngoài trời, ra ngoài trời vào ban đêm, sáng sớm, phải mặc đủ ấm. Lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh gia đình, giữ ấm nhà cửa. Khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh truyền nhiễm, cần thông báo ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn, khám và xử trí kịp thời. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 1 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17-21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17-21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17-21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V, giao xe sớm. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 12 năm 2018, chủ đầu tư Vinaconex 3 chính thức ra mắt dự án khu dân cư số 3 Phổ Yên Residence. Đây là dự án đầu tiên đáp ứng đầy đủ và hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên.
Với vị trí đắc địa nằm sát mặt đường quốc lộ 3 kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội và các huyện thành lân cận, dự án Phổ Yên Residence bao gồm các tiện ích: trung tâm thương mại, trường mầm non, khu mua sắm, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao giải trí hỗn hợp, khu spa. Đặc biệt tại đây, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24 giờ sẽ mang lại cho quý khách hàng sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất.
Do đó, chỉ từ 660 triệu đồng, quý khách hàng có thể sở hữu một lô đất trong khu đô thị với cơ hội đầu tư cùng khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0934 33 5544 hoặc 0967 998 656.
Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Để đảm bảo phục vụ quý khách hàng đến giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, không bị gián đoạn, Agribank thành phố Thái Nguyên thông báo chuyển địa điểm hai phòng giao dịch của chi nhánh. Cụ thể như sau. 1. Phòng giao dịch Quang Trung chuyển từ 282 đường Lương Ngọc Quyến về 441 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng trường Đại học Y Dược Thái Nguyên kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2019. 2. Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ chuyển từ 66 đường Hoàng Văn Thụ về tổ 19 phường Thịnh Đán, cạnh phòng giao dịch Ngân hàng Công Thương Đán từ ngày 17 tháng 1 năm 2019. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Agribank thành phố Thái Nguyên xin kính chúc tất cả quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.